chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh, nhưng trong năm 2019, xuất khẩu gỗ lâm sản vẫn tăng trưởng mạnh, đạt con số kỷ lục trên 11 tỷ đô la Mỹ. Nhiều mặt hàng tiếp tục được mở rộng xuất khẩu ra những thị trường khó tính, tạo sự phát triển bền vững. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và EU là cơ hội lớn để các sản phẩm gỗ từ Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU và các nước. Xuất khẩu lâm sản tăng vượt bậc, sự dịch chuyển đơn hàng là lý do để chế biến gỗ trở thành ngành thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, điều này tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong ngành chế biến lâm sản. Và câu chuyện thời sự ngày hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề xuất khẩu gỗ và lâm sản tăng trưởng vượt bậc, tăng sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp phát triển với sự tham gia của vị khách mời là ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin gọi đến số điện thoại là 0243 563 563 và 0243 934 9483. Bây giờ thì xin mời anh Phương Hà cùng với vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Phương Anh. Trước hết thì xin cảm ơn ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin chào anh Phương Hà, xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông Phạm Văn Điển, có thể nói là năm nay thì ngành nông nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn ngay từ đầu năm do rất nhiều yếu tố tác động như là thời tiết, dịch bệnh. Tuy nhiên thì ngành lâm nghiệp và các sản phẩm lâm sản vẫn có cái sự phát triển rất là mạnh. Ông có thể cho biết cái tăng trưởng ngành trong năm 2019 chủ yếu là vào những cái lĩnh vực nào không?
Vâng, tôi có thể kể ra mấy chỉ số quan trọng gia tăng trong năm 2019 này. Thứ nhất là tốc độ gia tăng về giá trị sản xuất lâm nghiệp là tăng 5%, đạt chỉ tiêu đề ra. Thứ hai là tỷ lệ che phủ của rừng ước đạt là 41,85%, tăng 0,2%, tương ứng với cỡ gần 70.000 hecta rừng so với năm 2018. Và như vậy là đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 19. Thu dịch vụ môi trường rừng cũng tăng, đạt 2.800 tỷ đồng trên phạm vi cả nước. Và chứng chỉ rừng, đây là điều rất đặc biệt, là chứng chỉ rừng bền vững được mở rộng thêm là 43.000 hecta trong năm 2019 này.
Một con số khá lớn đúng
không? Nâng diện tích rừng mà có chứng chỉ bền vững là hiện nay là đạt 270.000 hecta. Và đặc biệt là một cái con số rất ấn tượng thể hiện trong cả một chuỗi giá trị lâm sản toàn cầu, đó là giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 11,2 tỷ đô la Mỹ và tăng 7% so với kế hoạch và cũng là tăng 19,2% so với năm 2018. Và như vậy thì trong điều kiện có khó khăn thì ngành lâm nghiệp cũng đã tăng cả về giá trị sản xuất, giá trị xuất khẩu lâm sản và tài nguyên rừng của chúng ta cũng có nhiều hơn.
Vâng. Tuy nhiên thì chắc chắn là cũng có những cái khó khăn đúng không ạ? Vậy thì ngành lâm nghiệp vượt qua những cái khó khăn này như thế nào để có thể có được những con số tăng trưởng ngoạn mục như ông vừa nêu?
Vâng. Lâm nghiệp là một quá trình vượt khó với nỗ lực bền bỉ. Thì trước hết chúng ta đã kiên trì vượt khó, bứt phá đi lên. Chúng ta thấy là bây giờ là chúng ta có cái rừng tự nhiên là 10,3 triệu hecta.
Vâng.
Rừng trồng là 4,2 triệu hecta, trong đó có hơn 3 triệu hecta rừng là rừng sản xuất và đáp ứng 80% nhu cầu nguyên liệu cho chế biến, cho xuất khẩu. Và cái nguồn này thì đem lại thu nhập cho mọi đối tượng trong chuỗi giá trị lâm sản.
Vâng.
Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta vượt khó bằng cách là đưa nhanh luật lâm nghiệp vào cuộc sống và tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách. Và cái vượt khó này thể hiện cái việc là chúng ta tháo gỡ kịp thời các cái vướng mắc, tạo được sự chuyển biến và đột phá về tư duy, về nhận thức, về hành động trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Và thứ ba nữa là chúng ta đã phát triển rừng, khôi phục rừng trong cái bối cảnh là chịu những cái sức ép về kinh tế xã hội. Và chúng ta đã giải quyết khá tốt cái vấn đề về cân bằng gắn kết giữa bảo vệ phát triển rừng với cải thiện cuộc sống người dân và với phát triển kinh tế xã hội. Và chúng ta cũng xác định được những cái điểm nóng, khoanh vùng các cái địa bàn trọng điểm về chặt phá rừng, về tụ điểm cất giữ hoặc là trung chuyển lâm sản. Và từ đó thì chúng ta kiểm soát tốt cái phòng cháy chữa cháy rừng nữa và kiểm soát tốt cái việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang các cái mục đích khác.
Vâng. Những cái khó khăn mà vượt qua rất nhiều vâng, những khó khăn chúng ta vượt qua trong năm vừa rồi đúng không ạ?
Đúng vậy.
Và tập trung vào một số thị trường.
Vâng.
Đúng. Những cái thị trường nào được tập trung để phát triển trong cái thời gian qua, đặc biệt là trong năm qua thưa ông?
Đầu tiên phải kể đến là 5 thị trường lớn chiếm tới 86,5% tổng giá trị xuất khẩu lâm sản của Việt Nam.
Vâng.
Là gồm có Hoa Kỳ này, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc.
Vâng.
Thứ hai nữa là chúng ta cũng mở rộng thêm các thị trường sang cả châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Với cái tăng trưởng về giá trị xuất khẩu ở cái những cái nước mở mới này là đều đạt 2 con số trở lên.
Vâng.
2 con số từ 14% cho đến 48%. Ví dụ như ở châu Âu chúng ta mở rộng sang Áo, rồi Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha, Italia, Bỉ, Hy Lạp. Ở châu Mỹ chúng ta mở rộng thêm sang Mexico, Canada. Ở châu Á chúng ta mở rộng sang tận Tây Á, ví dụ như Ả Rập Xê Út, và gần ta là có Thái Lan và Đài Loan.
Vâng. Những cái thị trường này có được xem là những cái thị trường khó tính không thưa?
Đây là những thị trường mà kỹ tính và có những cái đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm cũng như là nguồn gốc của gỗ hợp pháp.
À vâng, kim ngạch xuất khẩu của chúng ta đúng là liên tục tăng cao, điều đó chứng tỏ là sản phẩm chất lượng cũng liên tục được mở rộng, cũng được nâng cao đúng không ạ? Đáp ứng được cái tiêu chuẩn thị trường khó tính, ông đánh giá thế nào về cái việc này ạ?
Thì có mấy yếu tố mà tôi có thể nêu ra. Thứ nhất là sản phẩm gỗ của Việt Nam ấy, thì cũng đã được ưa chuộng trên thị trường của thế giới.
Vâng.
Thế và những sản phẩm này đáp ứng tốt yêu cầu về mẫu mã, về chất lượng và được người tiêu dùng ở 140 thị trường trên thế giới này
rất lớn đúng không ạ?
Đấy, Việt Nam có cái uy tín và có cái khả năng đấy.
Vâng.
Thứ hai nữa là sản phẩm gỗ của ta là về cơ bản ấy, là đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp.
Vâng.
Và ví dụ như là nó đáp ứng tốt các yêu cầu, chẳng hạn như là yêu cầu của đạo luật Lacey của Mỹ mà có hiệu lực từ năm 2010, hay là đáp ứng tốt quy chế gỗ 994 của châu Âu có hiệu lực thi hành từ tháng 3 2013, hay là đáp ứng tốt cái luật gỗ sạch của Nhật Bản tháng 5 năm 2017, và đáp ứng tốt những cái yêu cầu của luật sử dụng gỗ bền vững của Hàn Quốc tháng 10 2018 này. Đấy. Thế và thứ ba là các doanh nghiệp của chúng ta đã tận dụng tốt các cơ hội phát triển mở rộng thị trường do cuộc chiến thương mại Mỹ Trung và các hiệp định AFTA của Việt Nam với Nhật Bản và EU đem lại. Và một cái yếu tố nữa là nhu cầu lâm sản, thị trường lâm sản trên thế giới cũng lớn. Một cái quy mô lên đến 430 tỷ đô trên một năm. Nó tạo cái sức hút, tạo cơ hội cho chính chúng ta.
Vâng.
Và một cái ý nữa là các chuỗi giá trị lâm sản của chúng ta đã hình thành và ngày càng gắn kết chặt chẽ giữa chủ rừng với doanh nghiệp.
Vâng. Tức là chúng ta cũng tăng mạnh những cái mặt hàng như vậy. Nhưng tôi có một băn khoăn là vì sao chúng ta không chọn những cái thị trường có thể là dễ tính hơn, xuất nhập dễ dàng hơn và có những kiểm soát không chặt chẽ bằng như vậy. Vì như vậy có thể chúng ta cũng những sản phẩm của ta được nhiều hơn, đúng không ạ? Và tại sao ta phải chọn những cái thị trường này thưa ông?
Đây là sự lựa chọn lẫn nhau.
Vâng.
Và đây cũng là quá trình phát triển thị trường theo cái chiều hướng là tốt. Chúng ta tìm đến những thị trường lớn, những thị trường kỹ tính cũng là để khẳng định uy thế và vị trí của chúng ta, và chúng ta có khả năng làm được cái việc này. Và cái thứ hai nữa là chính các khách hàng lớn kỹ tính này cũng chọn Việt Nam.
Vâng.
Vì chúng ta cũng đã có những uy tín, có những thương hiệu về gỗ nhất định, và chúng ta có khả năng đáp ứng thực hiện rất tốt các cái hợp đồng. Và
vâng,
các doanh nghiệp của Việt Nam là làm rất tốt cái này, năng động sáng tạo.
Vâng. Vâng thưa ông, hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và EU cũng đã được ký kết trong năm vừa qua. Đó cũng là một cái cơ hội có thể nói là lớn để các sản phẩm gỗ từ Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU và các nước. Cái việc này thì ông nhận xét thế nào?
Vâng, EU là một thực thể có uy tín cao trên cộng đồng thế giới. Cho nên việc Việt Nam với EU ký một hiệp định song phương gọi là hiệp định VPA-Filetti về bảo đảm gỗ hợp pháp là cũng là thể hiện, cũng là một cái cơ hội để Việt Nam chúng ta khẳng định được cái uy tín. Chúng ta chơi được với nước lớn, chúng ta chơi với những người khó tính,
vâng,
chúng ta chơi với những cái người có đẳng cấp. Đấy. Thế và những cái của EU thì thường được thế giới công nhận. Cho nên chúng ta hòa mình vào một cái cộng đồng chung có đẳng cấp.
Vâng.
Cho nên là cái sự lan tỏa, sự lan rộng của chúng ta là hoàn toàn được.
Vâng.
Và đặc biệt sắp tới đây vào đầu năm 21 thì cái giấy phép Filetti đấy, để cấp xuất khẩu gỗ sang châu Âu thì nó sẽ có cái sức mạnh và làm tăng cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với nhiều nước khác. Nước khác chưa làm cái hiệp định này, chưa có giấy phép Filetti.
Vâng.
Đấy, chúng ta sẽ có cái cơ hội. Và cơ hội lớn của chúng ta nữa là để cải thiện cái quản lý rừng của Việt Nam theo hướng bền vững, có hiệu quả và theo hướng minh bạch, rõ ràng và có trách nhiệm.
Vâng, cũng rất là nhiều cơ hội nhưng tuy nhiên cũng rất là nhiều sức ép rất là nhiều vấn đề nóng nếu mà chúng ta không thực hiện tốt những cái điểm như vậy, đúng không ạ? Vậy thì ông nhìn nhận thế nào về những cái sức ép cạnh tranh mà doanh nghiệp sẽ gặp phải khi mà thị trường đồ gỗ, lâm sản, hàng chế biến của chúng ta liên tục tăng trưởng và liên tục mở rộng ra các thị trường khó tính ạ?
Có một cái chỉ số tăng trưởng là về xuất khẩu ấy cũng khá cao, khá nóng. Cho nên cái thứ nhất là chúng ta có thể có nguy cơ đối mặt với các cái vụ kiện về thương mại. Ví dụ như là chống bán phá giá.
Vâng.
Thế thì cái chẳng hạn như là sản phẩm sợi gỗ dán thì Hàn Quốc cũng cũng đã bắt đầu khởi xướng điều tra từ tháng 12 năm 2019.
Vâng.
Hay là cái việc mà chống trợ cấp đấy liên quan đến sản phẩm ván sợi mà từ phía Ấn Độ cũng có những cái đề nghị, hay là chống cái việc là giả nguồn gốc hay xuất xứ sản phẩm.
Vâng.
Ví dụ như là Mỹ cũng điều tra về cái nguồn gốc của gỗ dán xuất khẩu từ Việt Nam.
Vâng.
Từ tháng 11 2018.
Vâng.
Thì cái này doanh nghiệp của chúng ta cần phải làm ăn càng ngày càng phải tốt hơn về mặt luật pháp,
quy chuẩn hơn.
Đúng. Thứ hai nữa là cũng có những cái cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, trong
vâng.
tìm kiếm mặt bằng để mở rộng sản xuất xuất khẩu.
Vâng.
Hay là thứ ba nữa là cái sức ép khi mà thiếu nguồn cung nguyên liệu. Nguồn cung hiện nay chúng ta mới đảm bảo được 76,4%
vâng.
nhu cầu cho chế biến và xuất khẩu. Chúng ta còn thiếu, chúng ta cũng vẫn cần phải nhập khẩu.
Vâng.
Nhưng mà đây cũng là một cái sức ép từ trong nước. Và thứ tư nữa là cái sức ép ảnh hưởng tiêu cực từ các doanh nghiệp gian lận thương mại đến môi trường kinh doanh nói chung.
Vâng.
Và những cái doanh nghiệp làm ăn chân chính có thể bị ảnh hưởng cái này.
À vâng.
Vâng.
Vâng. À, như vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải làm những cái gì để không bị tụt hậu khi mà vươn ra biển lớn thôi?
Doanh nghiệp thì cần làm nhiều việc, nhưng mà việc đầu tiên theo tôi là cần phải tuân thủ pháp luật, không gian lận thương mại. Chúng ta hướng đến cái việc kinh doanh nó đúng đắn. Thứ hai nữa là cần nâng cao cái chất lượng, tạo mẫu mã sản phẩm, thương hiệu của các cái sản phẩm.
Vâng.
Và thứ ba nữa là chúng ta tập trung đầu tư công nghệ chế biến gỗ theo hướng thân thiện với môi trường.
Vâng.
Và một cái ý nữa là doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ, tạo điều kiện bởi nhà nước, bởi chính phủ thông qua các cái chính sách đầu tư,
vâng.
xúc tiến thương mại hoặc là hỗ trợ cho xây dựng chứng chỉ rừng bền vững.
Vâng, à, chúng tôi nhận được ý kiến của thính giả muốn trao đổi trực tiếp với khách mời. À, xin mời kỹ thuật viên đường máy ạ. Vâng, alo.
Alo,
vâng.
Vâng.
Tôi người Hà Nội.
Vâng ạ.
Tôi xin hỏi các sản phẩm đồ gỗ phát triển mạnh như vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc bảo vệ rừng không ạ? Và liệu
vâng.
có bị chặt phá không?
Vâng.
Vâng, một câu hỏi liên quan có thể chúng tôi cũng đi công tác nhiều khu vực, thấy có rất nhiều thính giả băn khoăn về cái việc này. Chúng ta phát triển lâm sản xuất khẩu nhiều, tuy nhiên thì có ảnh hưởng đến rừng không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều quý vị thính giả quan tâm thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn bác, một câu hỏi rất hay. Báo cáo bác là thế này. Thứ nhất là chúng ta hiện nay đối với rừng tự nhiên là chúng ta đã đóng cửa rừng, không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên để chúng ta bảo tồn cái rừng này, giữ lại vốn cho tương lai, cho con cháu của chúng ta.
Vâng.
Và để phục vụ cho cái bảo tồn. Thế còn cái lượng gỗ mà chúng ta nói để phục vụ cho chế biến xuất khẩu thì chủ yếu là từ rừng trồng của Việt Nam. Và rừng trồng của Việt Nam, ví dụ như năm 2019 này là ngành của chúng ta đã khai thác là 20 triệu mét khối, cộng với lại gỗ phân tán, gỗ cao su, gỗ ở các cái vườn thì nó lên đến là gần 30 triệu khối. Và cái này đáp ứng là 76,4% nhu cầu, còn lại thì chúng ta nhập khẩu thêm bằng cái nguồn gỗ hợp pháp.
Vâng.
Như vậy chúng ta vừa giữ được rừng, chúng ta lại vừa có gỗ để chế biến xuất khẩu đi lên.
À, vâng. Vâng. Vâng, với câu trả lời của ông thì như vậy có nghĩa là chúng ta phát triển lâm sản, phát triển những cái mặt hàng đồ gỗ nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến rừng, đúng không ạ?
Ừ.
À, chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến thính giả. À, xin mời kỹ thuật viên đối mặt ạ.
Tôi tên là Minh Ngọc Lâm.
Vâng.
Tôi ở tỉnh Đắk Lắk, tôi đang nghe đài. Tôi
vâng.
nói về vấn đề về xuất khẩu gỗ.
Vâng.
Tôi hỏi vị khách đang trao đổi với đài, liệu chúng ta xuất khẩu như vậy thì tất nhiên nó được cái lợi nhuận kinh tế cho đất nước, nhưng mà liệu
vâng.
rừng chúng ta có bị phá như hay không, hay là chúng ta có quy hoạch rừng như hay không ạ?
À vâng, một câu hỏi tương tự như câu hỏi của vị thính giả trước ạ. Xin mời ông trao đổi với vị khách mời ạ.
Vâng.
Thính giả.
Xin cảm ơn bác Lâm. Chúng tôi xin nói thêm một cái ý liên quan đến cái câu hỏi của bác, là cái việc quy hoạch rừng này để phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thì cái này là nằm trong cái quy hoạch lâm nghiệp quốc gia sẽ được đã được triển khai, và năm 2020 này chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn quy hoạch cho 21-30 và tầm nhìn đến năm 2045. Thì ở đây phân biệt rõ chỗ nào là rừng bảo tồn, chỗ nào là rừng phòng hộ, chỗ nào là rừng sản xuất, và rừng sản xuất thì từng cái nơi một sẽ xác định diện tích phân bố đối với từng loài cây cho phù hợp và đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, và theo cái hướng là phát huy lợi thế hướng ra thị trường để chúng ta vừa có kinh tế tốt nhưng mà đồng thời cũng là để trồng cấy cho hợp với sinh thái và bảo tồn, bảo vệ được tài nguyên.
Vâng, đúng là thưa ông, để phát triển lâm nghiệp bền vững thì tạo ra những cái sản phẩm cạnh tranh thì rất cần nhiều yếu tố, cả người dân, cả doanh nghiệp, cả chính quyền địa phương và những cơ quan chức năng, đúng không ạ? Và mới đây thì Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức cái lễ phát động cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi. Cuộc thi này có cái tầm quan trọng như thế nào thưa ông?
Cuộc thi này thì có tầm quan trọng rất là lớn. Đây là một cái sự kiện mà nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngành lâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển vào năm 2020.
Vâng.
Và đây là một cuộc thi không chỉ là quan trọng về mặt giáo dục và nó có cái thể hiện được cái tính nhân văn sâu sắc, mà đây cũng là một cái dịp để chúng ta dành những cái suy nghĩ, tình cảm, hành động hướng đến rừng, hướng đến một nền lâm nghiệp phát triển bền vững để tất cả mọi người chúng ta, lâm nghiệp của chúng ta là theo hướng xã hội hóa và hội nhập, mọi người cùng biết. Và đây cũng là dịp để động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo những tác phẩm phản ánh về lâm nghiệp với vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Và thông qua cuộc thi này thì chúng tôi rất hy vọng là sẽ thu hút được tâm huyết, khát vọng, sáng tạo vì sự phát triển bền vững và thôi thúc mạnh mẽ hơn mối quan hệ gắn bó mật thiết, sống còn, gắn bó giữa con người với rừng cây.
Vâng, có thể là cuộc thi là bao hàm tất cả các yếu tố và chúng ta cùng chung tay chung sức để bảo vệ rừng và ngày càng phát triển rừng, đúng không ạ? Vậy thì thưa ông, trong thời gian tới thì chúng ta cần tiếp tục có những cái giải pháp gì để ngành lâm nghiệp, sản phẩm lâm sản tiếp tục phát triển, tăng trưởng mạnh thưa ông?
Giải pháp này thì cần phải có tính tổng thể và tính liên hoàn cao. Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình đề án, ví dụ như là quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, ví dụ như là xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 21-30 và tầm nhìn đến 2045, hay là cần xây dựng chương trình đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững cho giai đoạn mới, hay là xây dựng các cái văn bản quy định về đầu tư, về hướng dẫn thi hành luật lâm nghiệp, về thực hiện chính sách lâm nghiệp để đưa luật cũng như là đưa chính sách, đưa các nguồn lực đến nhanh hơn và gần hơn đối với lại những người làm rừng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên trên toàn quốc. Và đối với rừng trồng thì phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ khâu là đưa giống tốt vào sản xuất, rồi thâm canh, rồi tạo rừng gỗ lớn và có chứng chỉ rừng bền vững. Hay là cũng phải tiếp tục thực hiện chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Và đây là một trong những cái nguồn thu hỗ trợ rất là tốt và có ý nghĩa cho các chủ rừng. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai tốt hiệp định VPA Flexi. Và một cái nữa là sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy cho phát triển bền vững các chuỗi giá trị lâm sản Việt.
Vâng, vẫn còn rất nhiều những cái việc phải làm đúng không trong thời gian tới không? Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vượt qua mọi khó khăn có thể thấy rõ là trong năm qua, ngành lâm nghiệp đã có những bước tăng trưởng mạnh, nối tiếp đà phát triển trong những năm gần đây. Và không chỉ phát triển mạnh trong nước, sản phẩm gỗ lâm sản chế biến xuất khẩu của chúng ta thì đã vươn mạnh ra biển lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những thị trường khó tính nhất. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Phạm Văn Điền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia câu chuyện cùng chúng tôi ngày hôm nay.